Rồi tiếp tục đi.
Dạ, kính bạch sư ông, con biết ơn vì bài giảng tuần trước của sư ông về tôn giáo. Đó cũng là một khúc mắc lớn trong lòng con. Lúc nhỏ con có theo Thiên Chúa giáo, nhưng khi lớn lên con nghe nhiều hơn về Phật pháp và hiểu nhiều hơn về Phật. Con đã đi làm và từng bị nghe chị quản lý nói về con là đã phản bội Chúa mà đi theo Phật. Nhưng theo con, tôn giáo nào cũng hướng chúng ta theo điều tốt đẹp. Vậy con mong sư ông có thể trả lời giúp con là bản thân con có đang phản bội Chúa như lời chị quản lý nói hay không ạ? Con xin biết ơn sư ông.
Khi mà người ta nói phản bội đó, tức là người ta đứng trên phương diện tổ chức. Tức là họ ở trong tổ chức này, rồi bây giờ đi qua tổ chức khác, thì gọi là phản bội. Nhưng mà thực ra đó, chân lý là một. Chân lý nó không thuộc về đạo Thiên Chúa, nó không thuộc về riêng của đạo Phật, không thuộc về bất cứ ai cả. Chân lý là cái sự thật hiện nhiên ở chung cho mọi người. Thì có thể là do khi Chúa giác ngộ thì Chúa ở trong cái môi trường của Chúa đó, ở Do Thái chẳng hạn á, thì do cái môi trường như vậy cho nên Chúa nói những cái điều như vậy. Còn Đức Phật có thể ở Ấn Độ, cho nên do cái môi trường của Ấn Độ như vậy cho nên nói như vậy. Đại khái là vậy thôi. Vì thật ra đó, cái chân lý thì nó là trùm khắp hết. Nhưng mà bởi vì do cái nhu cầu của một số người nào đó, thì và trong cái điều kiện đó thì Đức Phật Ngài chỉ nói một số vấn đề như vậy thôi, Đức Chúa nói một số vấn đề như vậy thôi. Chứ còn cái chân lý thì nó bao la vô cùng. Không phải là chỉ những lời Chúa nói không, hay là chỉ những lời Chúa Phật nói không, mà nói hết chân lý. Cho nên chân lý đó là để cho mọi người khám phá. Mọi người có quyền khám phá. Có thể không theo tôn giáo nào, người ta cũng khám phá ra chân lý. Chứ không phải là phải theo tôn giáo nào đó mới là khám phá ra chân lý. Thành ra chân lý là ai giác ngộ được, ai thấy ra được, thì người đó là để đánh giác ngộ. Chứ còn không phải chân lý là của ai. Nhưng mà cái cách nói nó khác. Thí dụ như bên đạo Thiên Chúa nói là tất cả đều là do ý của Thượng Đế. Thì đạo Phật là nói là tất cả đều là sự vận hành của Pháp. Thì nếu mà mình nói là Thượng Đế bằng nguyên lý vận hành của Pháp thì nó giống nhau. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Ở bên đạo Phật mình nó nói là gồm có Pháp, có Phật, có Tăng. Pháp là cái nguyên lý vận hành chung của trời đất, của vạn pháp. Phật là người giác ngộ ra cái chân lý đó. Còn Tăng là những người sống đúng với cái chân lý đó. Vậy thôi, đại khái là vậy thôi. Thì bên đạo Thiên Chúa đó, thì thay vì Pháp thì bên đạo Thiên Chúa gọi là Thượng Đế. Là bởi vì tất cả đều là nằm trong sự vận hành của Pháp hết. Cho dù mình có làm gì đi nữa thì cũng vẫn nằm trong sự vận hành của Pháp, chứ không thể nào thoát ra được. Đó. Mình cũng cố ý làm theo ý mình đi nữa thì cái ý mình đó nó cũng là có cái hiệu ứng của nó theo vận sự vận hành của Pháp thôi. Do đó đó, có thể nói là cái chữ Pháp á, nó là tương đương với Thượng Đế. Phật á, còn á, Chúa đó là ngôi lời. Bên Chúa, bên đạo Thiên Chúa là Đức Chúa thì gọi là ngôi lời, Đức Chúa Giêsu thì gọi là ngôi lời. Ngôi lời là sao? Tức là cái người thấy ra được Pháp, cho nên mới nói ra, giới thiệu cái Pháp đó ra, cho nên gọi là ngôi lời. Chứ còn nếu không á, thì Pháp trùm khắp mọi nơi đâu mà ai thấy hết. Nhưng mà nếu không giới thiệu á, thì người ta không biết đó là chân lý. Người ta chỉ nói đó là cái cây cục đá vậy thôi, cho người ta không có thấy tất cả đều là chân lý. Đều, tất cả đều là ở trong sự vận hành của Pháp. Cho nên á, rồi tăng, bên kia là Đức Chúa Thánh Thần. Thì bên này là gọi là tăng. Hóa ra cũng giống giống nhau chứ không phải là, không phải hoàn toàn khác. Nhưng mà sau đó đó, cái sai khác nó bắt đầu là phát xuất ra là như thế này. Tức là cái người này giải thích. Ngay bây giờ mình nói trong đạo Phật mình thôi. Đức Phật ngài dạy như vậy đó. Nhưng mà chỉ cần 200 năm sau thôi là có 25 trường phái khác nhau. Và mỗi trường phái là giải thích một khác. Đó. Thì cái khác đó là do cái người sau đó. Thầy tin rằng là nếu mà Đức Phật và Đức Chúa mà gặp nhau thì sẽ hai người sẽ nói chuyện rất là rất là tâm đắc, không có chuyện gì khác nhau hết. Nhưng mà người sau đó là chấp thường để theo một cái ý nghĩa nào đó, chấp Phật, chấp Pháp theo một ý nghĩa nào đó, là toàn là người sau là gán vô để cho để trở thành ra một cái tôn giáo của mình, để thành hình thành ra cái tổ chức của mình. Mà mượn thật ra là toàn là mượn danh Phật, là mượn danh Chúa thôi. Thế còn Chúa và Phật hoàn toàn không muốn tạo ra mấy cái tôn giáo đó. Phật không muốn tạo ra tôn giáo nào hết, Chúa cũng không muốn tạo ra tôn giáo nào hết. Mà các ngài nói rằng là các ngài chỉ là người thấy sự thật, cho nên chỉ cái sự thật ra cho mọi người, gọi là khai thị. Đó, vậy thôi. Khai thị thì bên kia gọi là ngôi lời. Đức Phật là một cái vị bậc khai thị, bên kia gọi là ngôi lời. Ngôi lời tức là cũng dùng lời để khai thị, hay là dùng cách nào đó để chỉ cho người ta thấy sự thật ra thôi. Chứ còn sự thật thì nó ở trùm khắp mọi nơi. Ở đâu mà tâm mình rộng lặng, trong sáng, không bị gì che lấp thì đều có thể, thì cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đều là chân lý. Vì người ta tưởng rằng chân lý là một cái gì hoàn toàn trừu tượng, vô hình gì đó. Cho nên đó, một người trong thế kỷ 20 nói rằng, đó là ông Krishnamurti, ông nói rằng là chân lý là cái có thể sờ đụng được, chạm được. có một người hỏi một vị thiền sư, xin thiền sư chỉ cho con cái gì là chân lý. Cái chữ chân lý này dùng từ là đạo, cái gì là đạo, cái gì là chân lý, cái gì là pháp. Thì vị thiền sư hỏi lại, về thì anh chỉ cho ta cái gì không phải là đạo, cái gì không phải là chân lý. Tại vì mình á, mình không thấy, mình tất thật ra cái gì, tất cả cái gì mình thấy mình nghe đều là chân lý hết. Chân lý chỉ là sự thật như nó là thôi, chứ có gì đâu, chứ đâu phải chân lý là cái chuyện gì đâu. Nhưng mà mình cứ nghĩ là chân lý là một cái gì đó rất là siêu hình, do đó mình cứ mơ mộng về cái siêu hình đó mà quên đi cái sự thật đó. Chân lý là gì? Chân lý là đi làm sao đừng có té. Chân lý là ăn sao mà đừng có bị đau bụng. Chân lý là vậy thôi. Mình ăn sai là đau bụng, mà ăn đúng là tốt, vậy thôi. Hít thở sao cho đúng thì nó tốt, hít thở không đúng thì không tốt, vậy thôi. Đó là chân lý. Cái đó cũng là giác ngộ không á. Chứ đâu phải là một cái chuyện gì cao siêu. Chân lý nó đâu có ranh giới. Cho nên cái phân biệt tôn giáo là một sai lầm, mà do người sau thôi, chứ còn chính những người giác ngộ thì người ta không phân biệt. Cho nên không hoàn toàn không có sự phản bội, mà một người đều có quyền là khám phá, nghiên cứu, học hỏi tất cả những điều gì mà giúp cho mình thấy ra được sự thật là được. Không cần phải là tôn giáo nào. Có khi thầy khuyên một số người là đừng có theo tôn giáo nào hết. nhưng không có nghĩa là mình bài bác tôn giáo. Vì mọi người, người ta cái trình độ căn cơ của người ta ngang đó thì người ta theo thôi. Đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì mình phải là căn cứ trên cái chân lý hiện thực, chứ không căn cứ trên cái trừu tượng nữa. Đó.
Kính bạch sư ông, khi cha mẹ chúng con qua đời, chúng con không cúng thất, mà khi mất xong, chúng con xớt bát, cúng dường trai tăng và làm các việc phước thiện khác để hồi hướng cho hương linh thì có được không ạ? Và chúng con làm sớm nhất chứ không phải chờ tới thất. Khi cha mẹ chúng con gần mất, mời một vị sư đến khai thị hay nhóm Phật tử tới đọc kinh, hộ niệm thì có tốt cho sự tái sinh của các cụ không ạ? Chúng con thành kính tri ân sư ông.
Cái tâm mà lúc mà mình hấp hối á, thì thường là bởi vì giống như khi mình chết là mình qua một cái thế giới khác, một cái thế giới khác mình không biết là cái gì, và mình cũng chẳng biết là mình đi về đâu, cho nên đa phần sợ hãi. Thì nếu như có một vị sư hay là có vị cha đến rửa tội, hay là có vị sư đến tụng kinh hay là giảng pháp, thì cái tâm của cái người đó nó yên, cho nên nó là sẽ ra đi được nhẹ nhàng mà không có sợ hãi. Cho nên cái việc hộ niệm cũng là tốt, chứ không phải không. Chính thầy cũng từng đi làm cái chuyện đó. Có chư tăng, nhất là cái vị thầy nào mà vì đó cái người chết đó, họ tin tưởng đó, thì họ rất là an tâm để ra đi thôi. Cái hồ niệm nó cũng phải có, phải tùy, tức là cái người đó phải hoan hỷ. Chứ giả sử như cái người đó không hoan hỷ mà mình cứ tới mà đọc cái nào ào người ta không, trong nhà cũng mệt mà cái người đó cũng mệt luôn, cái người chết cũng mệt luôn, lại ra cái để cái mục đích mà có chư tăng hay là đến tụng kinh là để cho tâm người ta yên, mà mình tới mình tụng kinh đầu ào rồi cứ làm cái này làm cái kia làm phiền người ta thêm nữa thì là không đúng. Cho nên là cái mà hộ niệm cũng phải đúng mới được. Còn á, bên Nam Tông á, thường thường là khi mà thân nhân mình mà qua đời á, trường hợp như là ông anh của thầy chẳng hạn, thì ông anh là thầy ở bên Thủ Đức á, thì thầy thỉnh chư tăng qua tụng kinh khi anh còn hấp hối á. Sau đó về thì nói là anh mất rồi, thì sáng hôm sau á là trong nhà mới thỉnh chư tăng qua là để bác cúng dường rồi chư tăng tụng kinh. Vì theo cái lời dạy của Đức Phật á, thì cái người chết á, là chỉ có hưởng được cái phước thôi. Cho nên chư tăng tụng kinh và hồi hướng. Đó. Đại khái là vậy á, thì nó đúng cách nhất. Còn cái mà mình nói là cúng thất với lại là cúng này kia đó, là cái đó là người ta đặt ra để cho mình dễ nhớ mà để mà cúng thôi. Chứ còn cúng lúc nào cũng được hết á, chẳng nhất thiết là phải cúng đúng ngày đúng giờ gì hết, không phải là đúng 7 ngày rồi cúng, hay là đúng 49 ngày rồi cúng, hay là cũng không phải đúng 1 năm mới cúng, mà là lúc nào mình làm phước mình đều có hồi hướng được cho cái người qua vãng. Thì nếu như cái người qua vãng đó họ chưa siêu thoát, có nghĩa là họ đang còn ở trong cõi âm á, thì khi mà mình hồi hướng như vậy á thì họ sẽ hướng được. Bởi vì khi họ ở trong cõi âm là lúc đầu thì họ thấy là ở như vậy là hay, nhưng mà đến một lúc nào ở một thời gian thì thấy rất là phiền não, cho nên họ muốn siêu thoát. Nhưng mà siêu thoát thì họ lại không siêu thoát được. Cho nên nếu mình có cái trợ duyên bằng cách làm phước hồi hướng thì họ sẽ siêu thoát được dễ hơn. Là cái này vậy, cho nên làm như vậy là đúng. Còn bây giờ cái thất này kia đó, thì cái đó mình làm theo phong tục thôi, phong tục tập quán thôi. Hết rồi, giờ còn ai hỏi?
Mô Phật, con kính đảnh lễ thầy với quý sư, với bà con cô bác.
Con quan sát thấy có những điều rất là mầu nhiệm mà con cũng không có hiểu được. Tức là hồi trước, cả 2 năm trước, khi vợ chồng con mà sinh được con gái, thì bé mà ra đời con gái là vô cấp cứu luôn. Thì lúc đó giống như cuộc sống trước đó mình chỉ lo đi làm thôi, mình không có biết tới thật sự là chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình hay là nói là biết tới Phật Pháp. Thì cái lúc đó là một cái dịp mình đầu hàng, thì mình thấy không nhúc nhích cục kịch gì được đó. Thì cái con mới biết tới Thầy Nhất Hạnh và Thầy. Thì nhờ đó con mới nghe Pháp. Rồi sau đó một thời gian mà con nghe Pháp đó thì rất là kỳ lạ là có cái việc gì nó xảy ra đó. Là ví dụ như con lên trang web hoặc là chỗ khác đó, thì con sẽ thấy những cái ví dụ giống như là có thời gian đó từng con mở lên cái tất cả đều gọi là chỉ cần thấy ra không cần phải biết hay là cố gắng đạt được bất cứ điều gì thì có một số cái việc sau đó nó giống như là cái pháp. Hôm nay cũng rất là kỳ lạ là vừa rồi con trên nhân web cái tự nhiên cái con coi sao đó mọi người coi thấy thế nào con không biết, nhưng mà con thấy dạy về kham nhẫn không. Hôm nay con tới thầy cũng dạy về kham nhẫn nữa. Thì con có chiêm nghiệm lại như vậy, thì con có làm một bài thơ. Tức là ơn thầy khôn tỏ, ơn pháp khôn lường, dạy con tỏ tường trọn vẹn chân thật. Con kính đảnh lễ thầy.
Cảm ơn lành thầy. Rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp?
Dạ kính bạch sư ông, mẹ con có nguyện xuống tóc khi gia đình con gồm các con và các cháu bị COVID. Xin sư ông giảng cho chúng con biết mẹ con nguyện xuống tóc như vậy có đúng không? Và mẹ con có xuống tóc được hay không ạ?
Xuống tóc thì xuống thôi chứ đâu có sao. Xuống tóc thì dễ mà. Thì có. Để kéo cắt nhưng mà cái nguyện đó đó là cái nguyện đó là để biểu hiện cái tâm chân thành đó, vậy thôi, cái tâm chân thành là tốt rồi. Còn bây giờ nguyện xuống tóc thì bây giờ xuống thôi chứ đâu sao đâu. Tại vì cái xuống tóc á, coi vậy chứ mà nhiều người là không dám xuống tóc. Đó. Có nhiều người thì lại là xuống tóc rất là dễ dàng. Có cái gia đình nó vui không? Bà vợ lên xin đây tu giao duyên. Thành nó xuống tóc. Mà ông chồng thì ở nhà đây thấy vợ xuống tóc thì mình cũng xuống tóc luôn thành bây giờ. Mà bây giờ cái bà vợ thì tóc dài lại rồi, nhưng mà ông chồng thấy xuống tóc thấy sao mát mẻ quá để hoài luôn. Xuống tóc cho mát mẻ tốt chứ sao.
Dạ, thưa sư ông, cho con hỏi là lúc nãy sư ông có nói về cái kinh gì đó mà trong đó chúng sinh được tạo ra từ đất nước lửa gió hư không và tánh biết à? Mà tuy nhiên cái quan niệm thông thường của Phật tử là chúng sanh là do cái chúng sanh khác tái sinh thành. Vậy thì nếu mà có cái chúng sanh mà từ đất nước gió lửa hư không tánh biết tạo ra thì trước cái kiếp đó thì những cái chúng sanh đó họ từ đâu ra? Dạ, thưa sư ông, con xin.
Cái đó mình không nên biết. Bây giờ cái mà Cái mà trong thiền tông người nói là mình phải biết được cái bản lai diện mục lúc chưa sinh. Cái đó mới là đáng hỏi này. Làm thế nào để mà thấy được cái bản lai diện mục lúc chưa sinh? Thực ra nghe nói như vậy thì nghe khó hiểu quá, nhưng mà đúng thực tế là thế này. Ví dụ như khi kia ai nói gì mình, cái mình nổi sân lên mình nói lại, thì là tức là có sinh đó nè. Cái đó là cái tâm là có sinh đó nè. Nhưng bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác, cho nên mình đủ trầm tịnh sáng suốt. Bây giờ ai nói gì đó tâm mình vẫn bình thản chẳng hạn vậy. Cho nên á là thấy được cái tâm mà rộng lặng trong sáng của mình lúc nó chưa có khởi sinh lên cái sân đó. Đó là bạn lai diện mục lúc chưa sinh á. Chẳng phải bạn lai diện mục chưa sinh, nghe nói thì nhiều người không biết làm sao mà thấy được bạn lai diện mục lúc chưa sinh. Cái tên thực tế là đơn giản là cái người mà chánh niệm tỉnh giác á, người mà thường tròn vẹn rõ biết mình á, thì sẽ biết được mình cái tâm lúc chưa sinh. Một thiền sư ở Nhật Bản là Banke đó, thì ông chỉ nói dài là làm luôn luôn là trở về với cái tâm lúc chưa sinh, gọi là tâm bất sinh. Đó. Bây giờ mà tâm bất sinh đó thì cũng giống như Đức Phật nói là khi xúc chạm việc đời mà tâm không đồng không sâu, từ tài và vô nhiệm, thì đó là tâm bất sinh đó. Nhưng mà có người á, nó sinh rồi mình mới biết, nhiều nội sân rồi á, rồi mới biết. Nhưng mà có người là biết trước khi cái tâm nó sinh lên, cho nên mới thấy được cái bản lai diện mục lúc chưa sinh. Đơn giản là vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình từ đâu mà sinh ra, chuyện đó bất khả tư nghi, không nên biết. Đức Phật ngài nói là nếu mà mình tìm hiểu cái điều đó đó là có thể đưa đến điều. Điều là
dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông cùng tất cả các chư tăng ni cùng đại chúng. Hồi nãy sư ông có giảng về phần khi mà tại vì ba mẹ con cũng lớn tuổi, nên khi con hỏi như vậy để cũng sau này nỡ như có cái việc cần như vậy để tụi con cũng có thể hỗ trợ cho ba mẹ mình. Thì cái phần sư ông giảng về phần là lúc thọ mạng chung và hộ niệm, nhưng mà con xin hỏi chút xíu là ngay khi một người thọ mạng chung thì cái sát na tâm trước và sát na tâm sau thì ví dụ như sát na tâm trước thì còn sống, sát na tâm sau thì đã thọ mạng đã dứt, có nghĩa là đã tái sinh rồi. Nhưng hồi nãy con lại nghe là khi mà một người đã thọ mạng chung xong thì mình vẫn có những cái việc phước thiện để hồi hướng công đức, những cái thất. Như vậy thì xin chia sư ông khai thị chỗ này cho đại chúng cũng như là cho con được biết ạ. Dạ con xin biết ơn sư ông ạ.
Cái điều này thì cũng rất là nhiều người thắc mắc. Bởi vì theo vi diệu pháp á, thì một người mà khi lâm chung á, là họ liền là đi tái sinh, tức là sau cái tự tâm á, cái chú tí đó là tự tâm á, thì liền đó sau đó hai sát na thì là đến cái patisamthi, tức là cái thức tái sinh. Như vậy thì cái sức tái sinh là nó gần như lập tức, bởi vì sát na thì gần như là sát na là nó quá nhanh, gần như không có. Vậy thì gần như là tái sinh liền, thì tại sao lại có cái chuyện là cái người đó còn lại mà để mình hồi hướng? Thì á, ở bên Tây Tạng á, thì người ta lại giải thích là khi chết đi á, là nó chưa có đi tái sinh liền mà nó ở trong một tình trạng gọi là thân trung ấm. Thì bên Nam Tông thì nó không chấp nhận là có thân trung ấm, còn bên Bắc Tông thì nói là có thân trung ấm, rồi thậm chí là có 7 ngày cho đến 49 ngày rồi 500 ngày rồi đó. Thật ra là cũng tái sinh liền, Nhưng mà trong cái cõi á, nó gồm có nhiều mấy cõi nữa này. À, cõi người là ở giữa ha. Lên trên là cõi trời, các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn phía dưới là có Atula, ngạ quỷ, rồi súc sanh và địa ngục. Thì trong sáu cõi đó đó, thì có hai cõi đó là gọi là cõi âm. Cõi âm đó thì mình, thầy đó, thầy đặt tên là cõi âm. Còn bên Tây Tạng thì họ đặt tên là thân trung ấm. Nhưng mà đó vẫn là một cõi, tức là cái người đó tái sanh vào cái cõi âm đó, chứ không phải là không, tức là nói giải thích, tái sanh ngay là cũng đúng, nhưng mà tái sanh vào cái cõi âm, tức là cõi tái sanh vào cái cõi Beta hay là Asura, mình gọi là quỷ thần á, thì chỉ có quỷ thần á, là, quỷ thần là thế này, quỷ thần là ví dụ như bây giờ mình nói, mình ở đây mình hay thờ một vị mấy cái vị mà một hồi xưa quan chức lớn hoặc là những người mà giúp dân cứu nước gì đó, có khi là thần hoàng thần đồ gì đó, mình gọi là thần. Thần tức là những người đó khi ở trên đời đó, là họ có khả năng, họ có nhiều cái nhưng mà khi họ chết đó, thì họ lại vẫn còn dính mắc. Họ kết quả dính mắc cho nên họ vẫn muốn là họ còn tồn tại. Nhưng mà khi họ chết rồi thì làm sao tồn tại được? Do đó họ chỉ tồn tại ở dưới hình thức là cái tượng của họ. Đó. Cho nên á, mới có những cái câu chuyện mà người ta nói rằng là có nhiều khi đi trên một cung đường dọc theo một cung sông. Thì tới ngang một cái đoạn nào đó, cái tự nhiên thấy, người ta gọi là Mara, tức là tự nhiên thấy có một người đang giống như đang chết đuối á. Nhưng mà khi tới là không có gì hết. Nhưng mà mình đi ngang qua thì mình thấy là có một người đang chết đuối. Đó. Thì cái người chết á, có thể là có một cái người chết, và cái tượng của họ đó vẫn giữ lại là họ đang chết đuối, và họ giữ cái tượng đó, cho nên á bây giờ họ cứ ở dưới cái hình thức đó hoài. Vì vậy mà nếu mà nói theo người đời là người ta cúng, còn nếu theo đạo Phật mình á thì tới đó mình mới hồi hướng phước là một, hay là mình giải thích cho họ để cho biết rằng là họ chết rồi, chứ không phải là cứ còn ở đó đâu. Thì khi đó họ mới thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó. Còn thôi họ cứ bị rơi vào cái ảo tưởng đó hoài. Thì cho nên á, cái người âm á, là cái thân của họ là gọi là thân do tượng sinh, chứ không phải là do tượng và nghiệp sinh. Chứ không phải là một cái thân mà giống như là mình sinh lại cái cõi người lại. Sinh lại cõi người, sinh lên cõi trời, sinh vào súc sanh, sinh vào địa ngục. Thì là vẫn là sinh vào cõi dương, chứ không phải là âm. Nhưng mà ở đấy âm là bởi vì sao? Bởi vì cái người đó vẫn thấy mình là ông A, ông B giống như khi mình còn sống, cho nên gọi là âm. Khi còn sống thì gọi là dương, bây giờ là người ta gọi là người dương thế đó. Thì bây giờ cái người chết á, họ vẫn là cứ tưởng mình là cha trong gia đình đó, con trong gia đình đó, hay là vợ để chồng gì đó trong gia đình đó. Và họ cứ ở với cái tượng đó. Thì á, mình làm phước hồi hướng rồi thuyết pháp giải thích cho họ, và họ hiểu được, cái họ thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó thì họ mới thật sự đi tái sinh. Còn cái lúc đó nó cũng là tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái cõi âm. Chứ không phải là không tái sinh. Như vậy á, như vậy thì thân trung ấm không có nghĩa là một cái linh hồn mà cứ giữ như vậy mãi cho đến khi đi tái sinh, mà là đó là một cõi đàng hoàng, tái sinh vào cái cõi đó đàng hoàng. Có cái điều là cái cõi đó là cái cõi mà vẫn giữ cái hình ảnh của cái người khi còn sống, cho nên mình gọi cõi âm vậy thôi. Mà có thể nói cái người chết đó, thật ra bây giờ con người mình mà đã sinh ra rồi thì cái xác suất là cái người mà tội lỗi mà ác độc là ít chứ không phải là nhiều. Cho nên những cái người mà nói là đọa vào địa ngục gì đó đó là ít chứ không phải nhiều. Còn những cái người mà mình sinh ở trên đời này á, mà sống mà chỉ có biết ăn chơi, biết chỉ biết sống hưởng thụ thôi chứ không có biết làm gì hết á, chỉ ăn bám gì đó chẳng hạn vậy, thì cái người đó đó là có thể sinh vào súc sanh. Nhưng mà những cái số người đó cũng ít chứ không phải là nhiều. Đa phần là người ta vẫn sống có khi một có người thì thiện nhiều hơn ác, có người thì ác nhiều hơn thiện. Vậy thôi, chứ còn là trung bình. Vì vậy đa phần cái người chết á là sinh vào cái cõi âm nó nhiều hơn. Nhiều hơn là sinh lại làm người, nhiều hơn là sinh lên cõi trời hay là sinh vào súc sanh địa ngục. Đó. Cái người âm nó nhiều lắm. Bây giờ do cái người dương á, do cái bây giờ cái người dương của mình nó do làm việc quá nhiều, căng thẳng quá nhiều cho tâm lý nó bị yếu đi. Do đó trong cái thời này đó mình thấy là cái người mà bị người âm nhập rất là nhiều. Hoài, giúp đi cái đó hoài, có khi tụng kinh cái là hết. Đó là vì sao? Là vì cái người đó, cái người mặc dù là cõi dương nhưng mà cái tâm lý lại yếu cho nên nó đồng với cái cõi âm đó, cõi âm đó nó vào được. Còn cái người mà tâm lý mạnh là gì? Người tâm lý mạnh là cái người mà thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thường sáng suốt rõ biết mình, thì người đó là cái người thật sự là dương. Còn cái người mà cứ mê mờ mờ là nó cũng hơi đồng với cõi âm đó, là dễ bị nhập lắm, dễ bị người âm nhập. Cho nên là cái đó thật ra cũng là một sự tái sinh chứ không phải là không phải là một cái linh hồn mà bất bơ trong một thời gian đó. Mình hay cứ nói là cái vong linh đó, chứ thật ra là không phải vong linh mà là hoặc là Peta hoặc Asura. Mà Peta Asura là mình nói chung vậy thôi, chứ còn cái Peta nó cũng có nhiều cái loại Peta khác nhau, tức là tùy theo cái dính mắc á là chính, nhưng mà cái nghiệp của họ nữa, dính mắc nhưng mà nghiệp nặng á thì cái Atula nó ngạ quỷ nó khổ hơn. Đó. Còn cái cõi thần cũng vậy, cõi thần là những người mà có năng lực khi ở sống trên đời, họ cũng là nửa thiện nửa ác đó, nhưng mà khi họ sinh vào cái cõi mà Asura đó thì thường thường chính mà nhập vào rồi chữa bệnh, nhập vào rồi nói cái này cái kia gì đủ thứ gì đó, tiên tri trên đầu cái này kia này nọ, đó là mấy người đó là phần lớn là Atula. Cho nên là thầy có thể giải thích được hai cái chuyện đó là giống nhau chứ không phải là có gì khác nhau, chỉ là cái tên gọi khác nhau thôi. Rồi hết giờ. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo i đăng va ta me pun nhang kha ya va hang ho tu. Rồi chào mọi người.